Chào bạn, bạn đang nghe Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 35, vào ngày 29 tháng 4, 2024. Như thường lệ, mỗi ngày chúng ta sẽ có những tập thông điệp ngắn dành cho các bạn. Và hôm nay là một chủ đề mà tôi nghĩ là bản thân mình có kinh nghiệm để chia sẻ. Bắt đầu từ việc một người rất không thích đọc sách, và cảm thấy đọc sách là một cái việc gì đó vô cùng khó khăn, cũng như khiến cho mình mất thời gian. Vì mình đọc xong rồi, mình có nhớ gì đâu, hay là thậm chí còn không ứng dụng được nữa. Một khoảng thời gian trước đó, tôi cũng đã học đòi đọc sách, giả vờ đọc sách, và kết quả cũng như vậy, không khả quan là mấy. Cho đến một thời điểm nọ, nhờ vào sách, tôi đã có được những cái kiến thức và kinh nghiệm để xử lý những vấn đề trong cuộc sống, dần dần hình thành tư duy tích cực và biết cách nhìn khách quan những vấn đề xung quanh mình. Rồi tôi cũng chỉ cho nhiều người từ việc không thích sách cho đến tập tành đọc sách và cuối cùng là nghiện đọc sách luôn. Bây giờ trên kệ sách nhà tôi cũng đã có được vài chục cuốn sách, mỗi năm tôi cũng đọc vài chục cuốn. Thì tôi cảm thấy là việc đọc sách và trao tặng sách là một cái việc rất là ý nghĩa mình có thể làm cho cuộc đời này. Và tôi cũng biết có nhiều bạn cũng giống như tôi trước đây. Một số bạn sẽ biết rằng đọc sách nó tốt, nhưng mà mãi mình cảm thấy đọc không có phù hợp với mình. Mình cầm cuốn sách lên là mình buồn ngủ, mất tập trung. Đọc khoảng đâu vài chữ, vài dòng, cùng lắm là vài trang là bắt đầu vào kiểm tra điện thoại, bắt đầu sao nhãng, bắt đầu muốn đi ra ngoài, không muốn ngồi một chỗ đọc sách nữa. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn những cách để giúp các bạn đọc sách một cách dễ dàng hơn. Các bạn có thể xem, tham khảo, xem cách nào phù hợp với mình và áp dụng. Lưu ý là các bạn phải áp dụng được ít nhất là một tuần thì nó mới có kết quả nha. Còn nếu mà lâu quá các bạn không đọc, hoặc là đọc theo kiểu ngày đọc ngày nghỉ thì rất khó để hình thành thói quen. Rồi, đầu tiên là bây giờ các bạn chọn cho tôi một cái cuốn sách mà các bạn cảm thấy mình có hứng thú đọc, mình cảm thấy nó hợp với mình. Mình xem những cái review trên mạng xã hội thì mình thấy là ok, cái này là đúng cái mà mình đang cần, mình đang tìm, hoặc là mình thích. Các bạn có thể khởi đầu bằng những cái cuốn nó hài hước, hoặc là cái thể loại mà các bạn yêu thích, ví như là trinh thám nè, tiểu thuyết nè, ngôn tình cũng được, truyện dài, truyện ngắn gì đó cũng được. Bạn có thể thử đọc truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh. Thì bác Nguyễn Nhật Ánh có rất nhiều bộ truyện mà dành cho cả người lớn và thiếu nhi. Thì ban đầu các bạn đọc những cái thể loại nhẹ nhàng, dễ thương, hài hước sẽ dễ hình thành cái hứng thú đọc sách hơn. Rồi, bây giờ mình đã chọn được cái cuốn sách mình thích rồi ha, hoặc là cuốn sách nổi tiếng mà bạn tò mò muốn đọc á. Bạn cứ chọn cái loại mình thích đi, đừng có nghe ai là bạn phải đọc những cuốn sách này, bạn nên đọc những cuốn sách kia. Chỉ có bạn mới biết được cái gì phù hợp với bạn nhất thôi, nên các bạn hãy đọc. Mà nhớ đọc thể loại lành mạnh nha các bạn. Rồi, có sách trên tay rồi, thì bây giờ mình sẽ không có cố định cái giờ đọc sách, mà mình sẽ cố định cái buổi đọc sách. Ví dụ các bạn buổi sáng, các bạn cảm thấy từ mấy giờ tới mấy giờ mình phù hợp để đọc sách, thì bạn lúc đó bạn nhớ là tắt cái wifi đi, đừng có để kết nối mạng xã hội để nó thông báo linh tinh. Mình nhớ như vậy nha. Rồi, bạn bắt đầu thì bạn đừng có ham mà bạn đọc 1-2 tiếng, đọc không có nổi đâu. Bắt đầu thì bạn cứ việc đọc khoảng tầm 5 trang là bạn có thể dừng, nghỉ xả hơi. Trừ phi là bạn đọc, bạn cảm thấy lôi cuốn quá, bạn cảm thấy nét hành văn của tác giả rất là hợp với mình, khiến cho mình không có rời mắt được luôn á, đọc nuốt lấy từng chữ luôn á, thì các bạn lúc đó là có một cái khởi đầu rất là thuận lợi rồi. Còn nếu trúng những cái cuốn sách mà cái lối văn của tác giả diễn đạt nó không có áp phê với mình á, thì các bạn chỉ cần đọc khoảng đâu là 5 trang trở lại thôi, và các bạn nghỉ xả hơi ngày hôm đó, buổi đó. Rồi ngày hôm sau mình lại đọc 5 trang tiếp. Rồi, cái tiếp theo nữa là cái cách để các bạn có thể ráng đọc thêm được một chút xíu. Ví dụ như là cái trang đó chưa phải là kết thúc bởi dấu chấm. Ở trên trang sách nó sẽ có rất nhiều câu, và có những cái câu nó bị bỏ lửng. Ví dụ như cái câu nói là: và chiều hôm ấy tôi cảm thấy mình rất cô đơn. Thì cái chữ cô đơn là sẽ kết thúc câu. Nhưng mà cái chữ cô đơn đó nó sẽ có hai trường hợp. Một là ở ngay trên cái trang bạn đang đọc, chấm kết thúc luôn thì ok, bạn sẽ dừng ở ngay đó, không cần phải đọc thêm. Rồi, nhưng nếu trường hợp cái chữ cô đơn đó nó vượt qua cái trang tiếp theo thì các bạn có thể đọc cho hết cái trang tiếp theo, đọc đến chừng nào mà cái dấu chấm cuối cùng nó ở vị trí cuối cùng của cái trang thì lúc đó bạn có thể dừng lại. Thì cái mẹo này nó sẽ giúp bạn đọc kéo thêm được một hai trang nữa trước khi mình dừng ha. Rồi, nhớ thường á là hãy chọn cái buổi nào mà mình có nhiều năng lượng chút. Tại vì á, cái việc đọc sách mà nếu các bạn chưa hình thành được thói quen, các bạn chưa cảm thấy yêu thích, các bạn chỉ cảm thấy là tôi đọc vì mọi người đều thay đổi tích cực khi đọc. Và những người thành công thì người ta đọc sách, mà bây giờ tôi muốn thành công thì tôi phải tập đọc sách. Bạn đang nhắn cho mình một cái thông điệp đó ở trong đầu, thì các bạn hãy cố gắng làm sao đó để dành cho một ngày 5 trang. Đó, một ngày 5 trang thôi, đừng có ham đọc quá nhiều, rồi ngày hôm sau cảm thấy ngán. Còn chúng phải những cái cuốn sách mà các bạn quá là yêu thích, các bạn cảm thấy nó hợp, quá trời hợp, thì ok, còn gì để nói nữa đâu các bạn, quá tốt rồi, đúng không? Rồi, khi các bạn đọc sách thì nhớ có một cuốn sổ tay nho nhỏ bé bé ở kế bên mình. Các bạn sẽ ghi chú lại những cái câu, những cái đoạn, những cái điều gì các bạn tâm đắc trên cái trang sách đó. Ngắn thôi, ít thôi, đừng quá dài. Và cái cuốn sổ đó tôi gọi là cuốn sổ kho báu, để dành khi mà mình đọc xong cuốn sách thì mình sẽ tự động có những cái mục mà mình đã ghi chú lại những cái điều mà mình học được, mình tâm đắc được và mình cảm thấy có thể ứng dụng được từ cuốn sách đó. Thì kể cả khi bạn đọc, bạn bỏ dở giữa chừng đi chăng nữa, cái việc ghi chú lại như vậy nó cũng sẽ nhắc nhớ các bạn ở trong tiềm thức các bạn về những cái kiến thức mà các bạn đã tìm thấy ở trong cuốn sách. Và nhất là nếu các bạn có một cái việc gì bận không thể đọc tiếp cuốn sách đó được, thì một thời gian sau khi bạn lật lại cái cuốn sổ tay đó, bạn cũng sẽ nhớ lại những cái điều mà mình đã được học trong cuốn sách, chứ không có cần phải nhớ chính xác từng lời từng chữ trong cuốn sách. Thì đó là những cái mẹo, những cái cách mà giúp cho bạn có thể tập đọc sách một cách có hữu ích. Và vì các bạn đã ghi chú lại thì cái đầu của bạn đã được nhắc hai lần về cái kiến thức ở trong cuốn sách đó. Một lần là do mắt bạn, một lần là do bạn ghi chép lại, thì rất khó để quên. Sau này khi bạn gặp những cái trường hợp cần vận dụng kiến thức đó thì tự động trong đầu bạn sẽ nảy ra và bạn đọc sách có hữu ích. Vì bạn cảm thấy đọc sách có hữu ích và bạn đã vận dụng được nên bạn sẽ có động lực để đọc tiếp những trang kế tiếp, những cuốn kế tiếp. Từ từ bạn sẽ cảm thấy đọc sách là rất thú vị. Nó rèn cho mình cái sự tập trung đáng kể. Nó dạy cho mình những cái bài học mà người tác giả nào đó họ phải đúc kết gần như là cả cuộc đời của họ cũng nên. Rồi nhờ sách bạn có thể có những cái phát kiến sáng tạo, những cái tư duy mới, tư duy tích cực hơn. Cũng như là bạn có thể giới thiệu những cuốn sách phù hợp đến với những người mà bạn cảm thấy họ cần, họ đang cần. Cái việc mà bạn giới thiệu sách hay là tặng sách đó là một cái việc rất là ý nghĩa để giúp cho mọi người càng thêm tốt đẹp hơn. Trong xã hội hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều cái chuyện là mỡ với nạc đang xen lẫn lộn. Bằng việc đọc sách giống như là thắp sáng cái nguồn tri thức ở trong của mỗi người á, các bạn sẽ giúp là xua tan đi bóng tối và thắp lên những ngọn đèn sáng lung linh trên cái xã hội đang xô bồ này. Và hy vọng cái việc chia sẻ của mình ngày hôm nay có thể giúp đỡ bạn sau này, hoặc ít nhất là bạn cảm thấy nó có một cái điều gì đó giá trị đối với bạn, khiến cho bạn có thể thay đổi tích cực ở hiện tại và sau này. Rồi, biết ơn bạn một lần nữa vì đã ghé qua kênh, và nếu bạn thích kênh có thể nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo, để lại bình luận bên dưới, và từng nút like, lượt xem của bạn chính là động lực cho mình làm podcast mỗi ngày. Cái tập podcast ngày hôm nay phần âm thanh nó bị hơi ồn vì hàng xóm đang nuôi chó và con chó nó đang sủa rất là lớn. Thì mình đã dùng hết cách có thể rồi để tách âm ra nhưng mà nó vẫn còn văng vẳng á. Hy vọng là các bạn có thể thông cảm cho cái phần âm thanh ngày hôm nay. Biết ơn các bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye.